Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2022. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vừa bị chuyển sang Viện Pháp y Tâm thần sau hơn một năm bị giam cầm mà chưa được xét xử.
Hết thời hạn tạm giam rồi thì họ lại nói là có bệnh, họ đưa đi vào bệnh viện Trung ương. Tôi cũng không hiểu cái ý của họ là muốn gì.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Phản lực Đài Loan chặn không quân Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không. Mỹ thừa nhận chia sẻ thông tin tình báo trước khi Ukraine bắn chìm soái hạm Nga. Belarus bỏ tù bạn gái một nhà bất đồng chính kiến.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 5 tháng 5, một tòa án ở Tiền Giang tuyên phạt Facebooker Trần Hoàng Huấn 8 năm tù và 3 năm quản chế vì viết bài xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân. Với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015, Trần Hoàng Huấn, 34 tuổi, bị cho là đã có hành vi viết đăng tải tổng cộng 186 bài viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân tên Huấn Trần với nội dung như trên trong thời gian từ tháng 9 2020 đến tháng 4 2022 theo cổng thông tin tỉnh Tiền Giang. Trang này dẫn cáo trạng cho biết ngoài việc đăng tải 60 bài viết dòng trạng thái xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, Huấn còn đăng 21 bài viết dòng trạng thái bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và đăng các thông tin có nội dung đã kích bôi nhọ chế độ, phủ nhận thành quả cách mạng và xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước. Facebook Trần Hoàng Huấn bị chính quyền bắt giữ vào ngày 4 tháng 8, 2021. Chính quyền cho rằng mọi người dân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm, chính kiến cá nhân, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, làm điều vi phạm pháp luật, để rồi biến mạng xã hội Facebook thành công cụ xâm hại cá nhân, tổ chức, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc. Các hình ảnh trên đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an cho thấy phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Huấn diễn ra không có sự hiện diện của luật sư bào chữa. Việt Nam gần đây bắt giam và tuyên án tù dài hạn đối với những người sử dụng Facebook nêu quan điểm trái ngược với quan điểm của chính quyền. Với cáo buộc tương tự, hôm 14 tháng 4, một tòa án ở Quảng Ngãi đã tuyên phạt Facebooker Lê Văn Quân 10 năm tù giam vì đăng tải trên Facebook các thông tin có nội dung xuyên tạc uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa, vu khống bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong bản chỉ số tự do báo chí 2022 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vừa được công bố vào đầu tuần này, Việt Nam xếp hạng 174 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù tiến hơn một bậc so với năm trước, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tước danh sách đỏ của bảng chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí rất tồi tệ. Trong khi các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tiếp chỉ trích việc Hà Nội kiểm soát chặt chẽ truyền thông và những hạn chế về tự do biểu đạt cả trên mạng lẫn thực tế, chính quyền nói rằng tại Việt Nam không ai bị bắt giữ xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến, mà chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Sau hơn một năm bị giam cầm về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước mà chưa được xét xử, nay nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh là bị chuyển sang Viện Pháp y Tâm thần để chữa trị, theo tin từ gia đình. Ông Huỳnh Ngọc Trên, chồng bà Hạnh, hôm 6 tháng 5 cho VOA biết rằng cơ quan điều tra ở Hà Nội đã đưa bà Hạnh đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương sau hai lần giám định vì bị rối loạn trầm cảm cấp tính. Ông Trên nói:
người ta đưa đi giám định pháp y thì người ta xác định là đang bị bệnh, cho người ta đưa đi chữa. Họ đã qua một năm tức là quá hạn, quá hai hạn lần gia hạn, thì vẫn chưa có lần điều tra. Hạnh có bệnh là thật và họ đưa đi chữa trị, mà không hiểu tại sao từ lâu nữa họ không đưa đi, rồi nó hạn giam cho đủ một năm, mà quá cái hạn tạm giam rồi thì họ mới đưa đi. và họ đưa đi chữa như vậy thì có thực lòng hay không là tôi cũng không biết. Chứ bệnh của Hành là đang có. Họ có nói rằng chữa nó hết bệnh thì trở lại và sẽ truy tố ra tòa. Này thì họ muốn làm gì họ làm, mình cũng chả biết được. Thì họ bắt họ điều tra cho đã đời rồi thì bây giờ họ nói là có bệnh. Có bệnh, thời gian mà đang tặng đam thì người ta vẫn cho tôi gửi thuốc vào để cho Hành uống. Và bây giờ thì họ hết cái thời hạn tạm giam rồi thì họ lại nói là có bệnh, họ đưa đi, họ đưa đi vào bệnh viện Trung ương. Tôi không hiểu cái ý của họ là muốn gì.
Trước đó trong cùng ngày, ông Trần loan báo trên Facebook như sau: Hạnh được đưa vào viện pháp y vào cuối tháng 4/2022, nhưng bây giờ là ngày 6/5 tôi mới được chính thức thông báo. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 59 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền và là người sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7/4/2021 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Gia đình bà Hạnh cho VOA biết rằng các luật sư bào chữa vẫn chưa được phép tiếp xúc với bà. Nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng về việc bà Hạnh bị bắt. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng việc bà Hạnh bị bắt có động cơ chính trị và còn là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ bà Hạnh và kêu gọi trả tự do cho bà. Bà Hạnh là nhà bất đồng chính kiến mới nhất được biết đã bị nhà chức trách đưa vào viện tâm thần trong thời gian bị tạm giam. Các trường hợp trước đây là nhà báo độc lập Lê Anh Hùng bị bắt từ tháng 7/2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ và hiện vẫn chưa được xét xử, hay nhà văn Phạm Thành bị bắt từ tháng 5/2020 và hiện đang thụ án 5 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS vừa loan báo rằng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu tại trung tâm này vào ngày 11 tháng 5 trong chuyến đi đến thủ đô Washington của Hoa Kỳ để dự hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-ASEAN. CSIS cho biết trong bản tin ngày 5 tháng 5 rằng Thủ tướng Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tại Hoa Kỳ trước thềm hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-ASEAN, mà theo đó sự kiện này sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 3 giờ chiều đến 4 giờ 30 phút chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5. Ông Greg Pauling, thành viên và là giám đốc cấp cao chương trình Đông Nam Á sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á của CSIS cho biết trong bản tin, ông Chính sẽ đưa ra những nhận định của ông về hiện trạng và tương lai của mối quan hệ Việt-Mỹ trong một cuộc hội luận có người điều phối. Tuy không tiết lộ nội dung bài phát biểu của ông Chính, nhưng CSIS dự báo rằng nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có khả năng nói về các vấn đề trong mối quan hệ với đối tác Hoa Kỳ như thương mại, an ninh và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bản tin cho biết ông Pauling là người điều phối buổi hội luận này. Đồng thời, ông John Hemray, chủ tịch và giám đốc điều hành của CSIS sẽ có bài phát biểu mở đầu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có chuyến đi đến thủ đô Washington từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 để dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, nhưng chưa loan tin về nghị trình chi tiết của chuyến công du. Theo trang web của Hội Châu Á ở vùng Bắc California, Thủ tướng Chính dự kiến sẽ có bài phát biểu tại cơ quan này vào sáng ngày 17 tháng 5 giờ địa phương. Đây sẽ là cuộc họp kín và chỉ ưu tiên cho những thành viên của hội đăng ký tham dự. Bản bình luận của CSIS hôm 5 tháng 5 nêu tổng quan về quan hệ thương mại, khí hậu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vấn đề hợp tác phòng chống COVID-19 cũng như vấn đề còn lại sau chiến tranh Việt Nam, đồng thời nêu nhận định về hợp tác an ninh quốc phòng giữa Washington và Hà Nội trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang diễn ra mà Việt Nam không lên tiếng tố cáo Moscow. Các chuyên gia của CSIS nhận định như sau: cuộc xâm lược Ukraine khiến Nga trở thành một gánh nặng chiến lược đối với Việt Nam và Hà Nội biết điều đó. Do đó, họ sẽ đẩy nhanh việc đa dạng hóa hoạt động mua sắm quân sự của mình. Đây sẽ là một quá trình kín kẽ và sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ an ninh Việt-Mỹ. Nhưng trước mắt, Washington sẽ cần phải chấp nhận một điều rằng Hà Nội không thể đánh đổi nền quân sự của mình đã được trang bị từ Nga bằng cách công khai lên án Moscow.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden hôm 5 tháng 5 cho biết ông đã chọn bà Karine Jean-Pierre làm thư ký báo chí Nhà Trắng kế nhiệm bà Jen Psaki. Bà Karine Jean-Pierre trở thành người da đen đồng tính công khai đầu tiên phục vụ trong tư cách là gương mặt đại diện cho chính quyền Hoa Kỳ. Bà Psaki, người sẽ rời công việc vào ngày 13 tháng 5, từng nói vào thời gian đầu của chính quyền Biden rằng bà chỉ dự định giữ chức vụ này khoảng một năm. Bà Jean-Pierre là phó thư ký báo chí kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Biden. Bà đã làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông, phục vụ tại Nhà Trắng trong thời Tổng thống Barack Obama và là giám đốc phụ trách vấn đề công cộng của nhóm vận động tiến bộ MoveOn.org. Tổng thống Biden đã cam kết bổ nhiệm các quan chức hàng đầu, thành viên nội các và thẩm phán bằng nhân sự phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ, nơi mà người da trắng chiếm chưa đến 60% dân số, nhưng có truyền thống nắm giữ hầu hết các công việc hàng đầu trong chính phủ. Phát biểu trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nói, bà Karine không chỉ mang đến kinh nghiệm, tài năng và sự chính trực cần thiết cho công việc khó khăn này, mà bà sẽ tiếp tục dẫn đầu trong truyền thông về công việc của chính quyền Biden-Harris thay mặt cho người dân Mỹ. Thư ký báo chí là công việc cao nhất trong Nhà Trắng, trong việc đại diện trao đổi với công chúng. Bà Jean-Pierre nói trong lần xuất hiện nhanh chóng trong phòng họp báo của Nhà Trắng rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Đây là một vinh dự và đặc ân khi đứng trên bục này.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden hôm 5 tháng 5 thực hiện chuyến công du tới Romania và Slovakia để nêu cao cam kết của Hoa Kỳ đối với người tị nạn Ukraine. Văn phòng của bà Biden cho biết, phu nhân của Tổng thống Joe Biden sẽ gặp các binh sĩ và nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ, cha mẹ và trẻ em Ukraine di tản, nhân viên cứu trợ nhân đạo và giáo viên trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Đệ nhất phu nhân là một tiến sĩ giảng dạy tại trường cao đẳng cộng đồng ở Virginia. Trong chuyến công du này, bà cũng sẽ gặp đệ nhất phu nhân Rumani Carmen Iohannis, một giáo viên tiếng Anh, và gặp Tổng thống Slovakia Zuzana Kabotova. Vào Chủ nhật 8 tháng 5, tức lễ Hiền Mẫu tại Mỹ, bà Biden sẽ thăm các bà mẹ và trẻ em Ukraine, những người buộc phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc xâm lăng của Nga, văn phòng của bà cho biết. Các phu nhân Tổng thống Mỹ ít có quyền hoạch định chính sách nhưng thường đóng vai trò quyền lực mềm, đưa thông điệp của chính quyền tới cử tri trong và ngoài nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đều đã đến thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Tổng thống Biden cũng đã sang Ba Lan, quốc gia sát biên giới với Ukraine hồi tháng 3. Hơn 840.000 người Ukraine đã chạy sang Romania, khoảng 80.000 người còn lưu lại đây. Truyền hình nhà nước sẽ chiếu các bài học ngôn ngữ hàng tuần cho trẻ em từ ngày 6 tháng 5, mặc dù chỉ có 2.000 trẻ em Ukraine ghi tên học tại các trường ở Romania. Chỉ có hơn 380.000 người Ukraine đã vào Slovakia kể từ đầu cuộc chiến, nhưng hầu hết đã đi xa hơn đến các nước châu Âu khác. Nước này là nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, vận chuyển viện trợ và vũ khí bao gồm hệ thống phòng không S-300 từ thời Liên Xô. Trong những người tháp tùng bà Biden có trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, Karen Dunphy, giám đốc cấp cao về các vấn đề đa phương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Curtis Reid và giám đốc các vấn đề nhân đạo tại Hội đồng An ninh Quốc gia Daniel Diakos.
Mỹ cho biết họ đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của tàu tuần dương tên lửa Nga Moskva trước cuộc tấn công đánh chìm tàu chiến này, gây ra nỗi hổ thẹn rõ ràng đối với quân đội Nga, nhưng Lầu Năm Góc hôm 6 tháng 5 bác bỏ vai trò trực tiếp quan trọng trong vụ tấn công. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ không cung cấp cho Ukraine thông tin nhắm mục tiêu cụ thể đối với tàu Moskva, mặc dù ông thừa nhận rằng Mỹ và các đồng minh thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Chúng tôi không liên quan đến quyết định tấn công tàu hay hoạt động của họ, ông Kirby nói. Chúng tôi không hề biết trước về ý định của Ukraine nhắm vào con tàu. Một quan chức Mỹ cho biết hôm 5 tháng 5 rằng Ukraine đã quyết định nhắm mục tiêu và đánh chìm soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga bằng tên lửa chống hạm của mình. Tuy nhiên, với các cuộc tấn công của Nga vào bờ biển Ukraine từ ngoài khơi, Mỹ đã cung cấp một loạt thông tin tình báo bao gồm vị trí của những con tàu đó, quan chức này cho biết. Chính quyền Biden đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine cùng với việc vận chuyển vũ khí và tên lửa để giúp nước này đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Việc tiết lộ sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc tấn công tàu Moskva được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang chịu áp lực từ các đảng viên Cộng Hòa phải làm nhiều hơn để hỗ trợ sự kháng cự của Ukraine, và khi các cuộc thăm dò cho thấy một số người Mỹ đặt câu hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có đủ cứng rắn với Nga hay không. Phát biểu với CNN hôm thứ Sáu, ông Kirby cho biết, thông tin tình báo mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine là hợp pháp. Nó hợp pháp, đúng quy định và có giới hạn. Ông thừa nhận rằng Mỹ luôn lo ngại về khả năng leo thang trong cuộc xung đột lên mức vũ khí hạt nhân từ Nga. Khi cuộc tấn công gần như bị đình trệ, Nga đã đưa ra những cảnh báo ngày càng tăng mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh NATO rằng nước này có thể tấn công các lô hàng vũ khí đang củng cố khả năng phòng thủ cho Ukraine. Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công vào tháng 2, Nhà Trắng đã cố gắng cân bằng việc hỗ trợ Ukraine, một đồng minh dân chủ, với việc không làm bất cứ điều gì có thể kích động một cuộc chiến trực tiếp giữa ông Putin với Mỹ và các đồng minh NATO. Khi chiến tranh tiếp diễn, Nhà Trắng đã tăng cường hỗ trợ về quân sự và tình báo, loại bỏ một số giới hạn về thời gian và địa lý về những gì họ sẽ nói với Ukraine về các mục tiêu tiềm năng của Nga. Quan chức phát biểu hôm 5 tháng 5 cho biết, Mỹ không biết rằng Ukraine có kế hoạch tấn công tàu Moscow cho đến khi họ tiến hành chiến dịch. NBC News lần đầu tiên đưa tin về vai trò của Mỹ trong vụ đánh chìm tàu. Phát biểu trước đó hôm 5 tháng 5 sau tường thuật của báo The New York Times về vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine giết các tướng lĩnh Nga, ông Kirby cho biết các quan chức Mỹ không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao trên chiến trường hoặc tham gia vào các quyết định nhắm mục tiêu của quân đội Ukraine. Ukraine kết hợp thông tin mà chúng tôi và các đối tác khác cung cấp với thông tin mà họ thu thập, và sau đó họ đưa ra quyết định của riêng mình và họ thực hiện các hành động của riêng mình, ông Kirby nói.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Người dân các nước Liên hiệp châu Âu có thể kiện chính phủ đòi bồi thường tài chính nếu mức độ ô nhiễm không khí gây tổn hại sức khỏe của họ, một cố vấn cho tòa án hàng đầu châu Âu tuyên bố vào ngày 5 tháng 5. Quan điểm này được đưa ra sau một loạt các phán quyết tại tòa án công lý của EU có trụ sở Luxembourg trong những năm gần đây, với khoảng 10 quốc gia EU bao gồm Pháp, Ba Lan, Ý, Romania bị phán quyết là có tội làm ô nhiễm không khí bất hợp pháp. Việc vi phạm các giá trị giới hạn để bảo vệ chất lượng không khí theo luật của EU có thể làm phát sinh quyền được nhà nước bồi thường, tòa án nói. Cố vấn Julian Cocott lưu ý rằng các cộng đồng nghèo thường sống và làm việc ở những khu vực ô nhiễm cao và đặc biệt cần được bảo vệ tư pháp. Các cá nhân yêu cầu bồi thường sẽ cần phải chứng minh rằng thiệt hại về sức khỏe của họ là do ô nhiễm không khí trực tiếp gây ra. Bà nói chính phủ cũng có thể tránh trách nhiệm nếu có thể chứng minh là cho dù họ có một kế hoạch chất lượng không khí đầy đủ, các giới hạn ô nhiễm vẫn bị vi phạm. Bà Yemina Kotiot, luật sư tại công ty môi trường Client Earth nói, việc xác nhận pháp lý rằng có những con đường để những người nắm quyền chịu trách nhiệm là một bước đột phá lớn trong cuộc chiến vì không khí sạch và lành mạnh. Quan điểm của cố vấn Julian Cocott liên quan đến vụ kiện của một người dân Paris đòi chính phủ Pháp bồi thường 21 triệu euro với lý do ô nhiễm không khí làm tổn hại sức khỏe của ông và chính phủ không bảo đảm tuân thủ các giới hạn của EU. Một tòa án ở Versailles xét xử vụ tranh chấp ở Paris đã yêu cầu tòa án EU làm rõ liệu các cá nhân có thể yêu cầu bồi thường như vậy hay không. Paris đã vi phạm các giới hạn pháp lý của EU về ô nhiễm khí nitơ dioxit từ năm 2010 đến năm 2020. Trong một nỗ lực để giảm các ca chết yểu liên quan đến không khí bẩn, EU sẽ đề nghị nâng cấp các giới hạn ô nhiễm trong năm nay để phù hợp hơn với các quy định nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới.
Một tòa án Belarus hôm 6 tháng 5 kết án 6 năm tù với tội danh kích động hận thù xã hội đối với cô Sofia Sapega, người bạn gái của một nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù sau khi chuyến bay của họ bị buộc phải hạ cánh xuống Belarus vào năm ngoái, nhóm nhân quyền Vyazna cho biết. Nữ công dân Nga 24 tuổi đã đi cùng bạn trai Roman Protasevich, một blogger bất đồng chính kiến chỉ trích nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, trên chuyến bay Ryanair từ Athens đến Vilnius vào tháng 5 năm 2021. Và chuyến bay đã bị nhà cầm quyền Belarus buộc phải chuyển hướng và đáp xuống thủ đô Minsk của nước này. Vào thời điểm đó, Belarus nói họ ra lệnh cho máy bay hạ cánh vì có nguồn tin giấu tên tiết lộ một quả bom trên máy bay. Nhưng lời đe dọa đánh bom cuối cùng chỉ là cái cớ, và ông Protasevich và cô Sapega ngay lập tức bị bắt giữ. Việc chuyển hướng chuyến bay của họ đã khiến quốc tế phẫn nộ. Liên minh châu Âu và Mỹ đã áp đặt thêm các chế tài đối với Belarus. Tôi rất tiếc cho Sofia và gia đình cô ấy. Không ai phải chịu đựng chế độ độc tài. Thủ lĩnh phe đối lập lưu vong của Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, viết trên Twitter sau phán quyết hôm 6 tháng 5. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Sapega đã được hỗ trợ nhưng từ chối bình luận về bản án. Cô ấy là một công dân Nga. Vì vậy, trong mọi tình huống, thông qua các nhà ngoại giao của chúng tôi và các kênh khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích hợp pháp của cô ấy, ông nói với các phóng viên trong cuộc họp báo. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ phán quyết công bằng hay không, ông Peskov nói, chúng tôi rất không thích khi ai đó bình luận về các quyết định của tòa án của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không bình luận về quyết định của tòa án ở quốc gia thân hữu Belarus. Các nhân vật đối lập Nga chỉ trích nước họ đã không can thiệp vào vụ của Sapega, dù luôn tuyên bố bảo vệ người Nga ở nước ngoài. Một trong những lý do mà Moscow dùng để biện minh cho chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã không thực hiện bất kỳ bước nào để đưa cô ấy ra khỏi nanh vuốt của Lukashenko. Các đồng minh của nhà hoạt động đối lập bị bỏ tù Andrei Pivovarov viết trên Twitter. 6 năm vì yêu Protasevich, Gennady Gudkov, người từng là một nhà lập pháp và là thành viên của phe đối lập tự do, viết trên Twitter. Một tên khốn hiếm hoi đã lên nắm quyền ở Belarus, ông nói thêm khi nhắc đến ông Lukashenko. Protasevich vẫn chưa bị đưa ra xét xử và hiện vẫn chưa rõ tình trạng của cuộc điều tra chống lại ông. Blogger này đã trốn khỏi Belarus vào năm 2019, từng làm biên tập viên tại kênh Nexta Live có trụ sở tại Ba Lan trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Kênh này công khai thù địch với Lukashenko và đóng một vai trò quan trọng trong việc phát sóng và điều phối các cuộc biểu tình lớn của phe đối lập vào năm 2020. Các cuộc biểu tình lớn đã bùng lên vì công chúng tức giận về điều mà phe đối lập nói là một cuộc bầu cử tổng thống gian lận đã mang lại cho ông Lukashenko nhiệm kỳ cầm quyền lần thứ 6. Ông Lukashenko phủ nhận gian lận bầu cử và đàn áp phe đối lập. Các thành viên lãnh đạo của họ đã bị bỏ tù hoặc buộc phải bỏ trốn.
Nhóm phi hành gia thứ ba do SpaceX phóng lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vừa được đưa trở về trái đất an toàn vào đầu ngày 6 tháng 5. Họ đã được đáp xuống vịnh Mexico ngoài khơi Florida để kết thúc nhiều tháng nghiên cứu trên quỹ đạo, từ việc trồng ớt trên không gian cho đến các robot. Tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon có tên là Endurance chở 3 phi hành gia NASA của Hoa Kỳ và 1 phi hành gia Đức của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã đáp xuống vùng biển yên tĩnh trong đêm khi kết thúc chuyến bay tự hành kéo dài hơn 23 giờ từ ISS. Nhóm phi hành đoàn được đưa vào quỹ đạo vào ngày 11 tháng 11, bao gồm phi hành gia kỳ cựu người Mỹ Tom Mashburn, 61 tuổi, và 3 phi hành gia lần đầu tiên tham gia là Racha Chari, 44 tuổi, và Kayla Barron, 34 tuổi, của NASA, và đồng nghiệp người Đức của họ là Matthias Bohrer, 52 tuổi. SpaceX được thành lập vào năm 2002 bởi Elon Musk, CEO tỷ phú của nhà sản xuất ô tô điện Tesla, người gần đây đã đạt được thỏa thuận mua lại Twitter và cung cấp tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon hiện đang đưa các phi hành gia NASA lên quỹ đạo từ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lực lượng không quân Đài Loan hôm 6 tháng 5 đã buộc phải xuất kích để cảnh cáo 18 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của nước này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Cách thức xâm nhập thường xuyên như thông lệ này trong suốt hơn 2 năm đã khiến chính quyền Đài Bắc tức giận. Đài Loan hiện đang trong tình trạng cảnh giác cao độ do lo ngại Trung Quốc có thể lợi dụng việc Nga xâm lược Ukraine để thực hiện một động thái quân sự tương tự trên hòn đảo này, mặc dù chính quyền Đài Bắc chưa thông báo bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sắp tấn công. Số lượng máy bay Trung Quốc tham gia trong vụ xâm nhập quy mô lớn gần nhất là 39 máy bay vào ngày 23 tháng 1, và kể từ đó các chuyến bay kiểu này có số lượng ít hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vụ mới nhất bao gồm 6 chiến đấu cơ J-11, 6 chiến đấu cơ J-16 và 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ việc này. Trung Quốc mô tả các vụ tương tự trước đây là bảo vệ chủ quyền của đất nước và chống lại sự thông đồng với các lực lượng nước ngoài, ám chỉ sự hỗ trợ của Mỹ đối với Đài Loan. Các máy bay ném bom cùng với một máy bay chống ngầm Y-8 đã bay đến phía nam của Đài Loan qua kênh Ba Sĩ, nơi ngăn cách hòn đảo với Philippines. Các máy bay khác đã bay qua một khu vực ở phía đông bắc của quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở phần trên cùng của Biển Đông, theo một bản đồ của Bộ Quốc phòng Đài Loan. Bộ này cho biết các chiến đấu cơ của Đài Loan đã được điều động để cảnh báo máy bay của Trung Quốc và tên lửa phòng không cũng đã được triển khai để giám sát các hoạt động. Không có phát đạn nào được bắn ra và máy bay Trung Quốc cũng không bay vào không phận của Đài Loan như trong vùng nhận dạng phòng không của nước này, là khu vực rộng lớn hơn mà Đài Loan theo dõi và tuần tra nhằm giúp nước này có thêm thời gian để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Nhật Bản trong tuần này cho biết 8 tàu hải quân Trung Quốc, bao gồm một tàu sân bay, đã đi qua giữa các hòn đảo trong chuỗi đảo Okinawa phía nam của Nhật Bản, nằm về phía đông bắc Đài Loan. Đài Loan cũng đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa đã được thông báo trước và các cuộc tập trận khác ngoài khơi bờ biển phía nam và đông nam của mình trong tuần này. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới quyền kiểm soát của mình, và eo biển Đài Loan vẫn là một điểm nóng quân sự tiềm ẩn nguy hiểm.
Đại hội thể thao châu Á dự kiến diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 đã bị hoãn lại đến năm 2023 vì dịch COVID-19. Hội đồng Olympic châu Á OCA cho biết hôm 6 tháng 5. Á vận hội đa môn thể thao lần thứ 19, chỉ đứng sau Thế vận hội mùa hè, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9 tại thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, cách trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc 175 cây số về phía tây nam. OCA cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp ban điều hành rằng ban tổ chức Hàng Châu đã chuẩn bị rất tốt để tổ chức Á vận hội bất chấp những thách thức toàn cầu. Nhưng thông báo nói thêm rằng, tuy nhiên quyết định đã được đưa ra bởi tất cả các bên liên quan sau khi xem xét cẩn thận tình hình đại dịch và quy mô của Á vận hội. Thời điểm mới cho Á vận hội sẽ được công bố trong tương lai gần. Thông báo nói, tên và biểu tượng của Á vận hội lần thứ 19 sẽ không thay đổi và OCA tin rằng Á vận hội sẽ đạt được thành công trọn vẹn thông qua nỗ lực chung của tất cả các bên. Các nhà tổ chức cho biết vào đầu tháng 4 rằng tất cả 56 địa điểm thi đấu cho Á vận hội đã được hoàn thành khi thành phố chuẩn bị đón hơn 11.000 vận động viên đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.